đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Bình An. Kim Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Giờ Của Mẹ Bình An được phát thanh trên hệ thống điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Xin quý vị giới thiệu với bạn hữu để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu trong đời sống bận rộn và đầy thử thách này. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đây là chương trình Giờ Của Mẹ Bình An thứ 130. Kim Hà xin trân trọng tái ngộ cùng quý vị. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi hai bài giảng của Linh Mục Vũ Thế Toàn dòng tên vào ngày 12 tháng 10 và ngày 13 tháng 10 năm 2006 vừa qua. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Thấy khò khè là biết rồi, và thấy ho là tôi bắt đầu thấy triệu chứng của cúm rồi. Chịu khó mặc áo cho kín. Anh chị em biết là tôi đi làm việc cho sinh viên ở trên đại học, gần 40% của cái đại học đó là người Á Châu, 60% còn lại là đủ mọi tất cả sắc tộc ở trong đó, Mỹ trắng, Mỹ đen đủ thứ hết, mà Á Châu thì cũng tươi thứ, cho nên là mà là đại học đứng vào hàng thứ tư trong 10 trường của UC, hệ thống UC là một cái hệ thống trường nổi tiếng ở trên nước Mỹ này. Anh chị em biết điều đó. Mà là cái trường gọi là được thành lập gọi là kế út, mà đứng ở cái hàng thứ tư là kể là khá. Là bởi vì sự có mặt của những em Á Châu ở trong đấy. Người Á Châu thì có truyền thống học và có cái truyền thống chịu khó, nhưng mà người Á Châu cũng có một cái giới hạn, đó là nhiều khi bịt tai, không để ý những thời sự xung quanh, và đời sống chỉ xoay vần ở trong gia đình và ở trong những cái gì mà mình thấy trong cái tầm tay của mình thôi. Cho nên là cái kiến thức của các em có, nhưng mà cái tầm nhìn của các em đôi khi giới hạn. Và vì vậy, thành thử trong cái lĩnh vực về xã hội và thế giới, đôi khi các em kém nhạy bén. Vì vậy mà tôi cứ phải thường xuyên inform cho các em là như vậy. Và cũng trong tinh thần đó thì thỉnh thoảng tôi cũng phải đem tin tức đến với anh chị em để chúng ta cập nhật hóa để sống đức tin của ta là vậy. Thì trước khi nói những chuyện đó thì có một cái buồn cười, anh chị em biết mùa này là mùa lạnh bắt đầu sẽ sắp sửa có gì, rồi cúm rồi các bạn. Mà anh chị em biết tôi đi làm với sinh viên, cái gì tôi cũng phải bị hết, chẳng tránh được. Đang đứng vậy nó ra, nó bảo thấy cha còn nhớ bố với mẹ còn qua. Nó ra nó ôm bị cái, nó ôm trình độ 10 đứa như vậy thì tôi lấy tội đời. Nghĩa làm sao, thế mà nó ôm là mình cũng ôm. Anh chị em biết như vậy. Thế anh đưa ra tôi cứ phải giữ sức khỏe luôn. Ngày hôm qua, ngày hôm nay thì người nó hơi khò khè một tí. Nghe tôi hỏi nó bảo sao thấy cha buồn thế, bộ thất tình à? Nó không biết tiếng Việt nhiều đâu, nó chỉ hiểu qua gọi là từ điển ấy, thất tức là không có đấy, tình tức là mình buồn đấy, tức là không có niềm vui buồn. Thì nó bảo là thay vì nó bảo cha buồn quá thì nó muốn văn vẻ, nó bảo cha thất tình à. Tôi bảo cha không thất tình, mà cha đang bị vướng tội đời, là bởi vì là chúng mày bao nhiêu cái bệnh tật ốm đau tội của chúng mày, mà chúng mày cứ đứng gần tao biết tao vướng hết. Thế anh thử ra là hôm nọ có một người phụ huynh đến, người ta hỏi có cha Toàn ở đấy không, bảo có, cha mới làm lễ mà cha đang ngồi ở trong phòng nghỉ một tí, bởi vì là cha mệt, cha bị vướng tội đời và chịu khó chờ tí. Thưa anh chị em, tôi khi ta cần phải vướng tội đời. Mà cái tội đời mà ta nghe qua những ngày hôm nay, trong ánh sáng của bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta nghe cái gì? Thứ nhất, qua tin mừng của Thánh Luca, thì Thánh Luca nói một dụ ngôn. Nói về cái gì cả anh chị em? Nói về cái gì? Mình vừa nghe xong cái còn nhớ. À, xin thì sao? Thì sẽ được. Anh chị em có tin điều đó không?
Tin.
Tin không?
Tin.
À, nếu mà tin vậy mà tại sao cứ thỉnh thoảng gặp tôi bảo chưa cha, khấn mãi từ nọ này chưa được. À, vé số mùa ngoài chưa trúng. À, hay là đâu ra? Xin thì sẽ được, gõ thì sao? Sẽ mở. Đấy. Mà hình như không những được mà được một cách rộng rãi, là bởi vì theo cái tinh thần được chia sẻ trong Kinh Thánh thì nói là chẳng nhẽ mà xin quả trứng mà lại cho cái gì?
Một
cho con bỏ cả. Mà phương chi các ngươi là phường tội lỗi mà cha các ngươi, mà các ngươi còn quan phòng sự tốt cho kẻ khác, thì cha các ngươi lại không cho các ngươi gấp phần, gấp bội phần như vậy. Có không ạ? Ta vừa nghe xong. Thế nhưng mà cái câu cuối cùng ấy thì chúng ta nghe làm sao này? Câu cuối cùng, cái câu này hay lắm, tại vì nghe cứ mãi với câu trên thích quá. Không để ý câu cuối cùng. Bởi vậy thì ra thỉnh thoảng báo này Chúa làm gì chứ, tới xin mãi chẳng thấy được gì cả. À, chẳng nhẽ bây giờ lại bắt chước tiếng Việt Nam xin thỏ à? Tức là mình làm một nửa rồi xin không được thì bây giờ mình sao? Mình thỏ à? Đâu dám nói cái đấy với Chúa được đâu, phải không ạ? À, quên cái câu cuối. Thế thì phương chi cha các ngươi ở trên trời mà không quan phòng ban cho các ngươi gấp bội, vậy nếu các ngươi xin thì Ngài sẽ gửi gì?
Thánh thần
đến cho các ngươi. Ngài gửi thần trí của Ngài cho chúng ta, Ngài gửi sự khôn ngoan của Ngài cho chúng ta, Ngài gửi mình gọi là luồng khí của Thiên Chúa, Ngài gửi ngôi Thánh Linh cho chúng ta. Cho nên cái đó mới là cái chúng ta cần phải để ý. Đôi khi ta quên điều này, đôi khi ta chỉ chú ý quá nhiều những cái ta xin mà rồi ta quên rằng là những điều ta xin có tốt cho ta hay không. Mà cái tốt nhất cho ta chính là sự quan phòng, sự thánh hóa, thần trí khôn ngoan của Thiên Chúa hằng dẫn dắt và ở với ta. Được chưa anh chị em? Anh thử phải nhớ câu đấy nha. Cho nên xin sự gì thì xin thì phải xin với lại cái sự khôn ngoan đấy. Nói lạy Chúa, Chúa dựng con nên cho Chúa, cho nên là tạo vật thì chỉ có trông vào tạo hóa thôi. Nếu thiếu sự gì thì bây giờ xin là phải chịu thôi. Cho nên Chúa đừng có trách con là tại sao con cứ hay đi xin Chúa mãi. Cuộc đời của con sẽ không ngừng xin cho đến lúc con chết. Thế nhưng mà xin cho con được nhận ra điều này, là khi con xin thì hãy quan phòng sự gì tốt nhất cho ai? Cho con. Và tiên vàng thì cho con thần linh của Chúa, sự khôn ngoan của Chúa, để con học biết cái điều mà con xin và cái giá trị hoặc là những sự gì xảy đến trong cuộc đời của con, cho dù nó trái ý và nghịch lòng. Đấy mới là điều ta xin. Thế thì bây giờ đấy là chuyện đạo nhé. Bây giờ vào chuyện đời được chưa? À, phải vào tí chuyện đời, mình phải gọi là vương tội đời đấy nhé, thì mình mới hiểu được một tí. Thì mấy hôm nay thời sự làm sao rồi? Thời sự làm sao rồi?
Máy bay rớt.
À, máy bay rớt ở bên New York. Tí nữa là tưởng lại một cái 911 lần thứ hai. Có theo tin dõi tin tức không ạ? Chúa tôi phải theo dõi tin tức thì mới nói chuyện với lại đám trẻ và con cái của ta được. Kéo rồi người ta bảo mình lạc hậu, lỗi thời, nói cái gì chúng nó không nghe, bảo nó làm mà nó không làm thì nó người nó đến nghe đến nè. Làm nè làm nỗi đấy. Được chưa? Thế thì bây giờ đấy là một cái chuyện gì nữa nào? À, bom nguyên gì? Nguyên tử ở đâu nhỉ?
Bắc Hà.
Tôi muốn nêu cái này ra bởi vì nó phù hợp với bài phụ âm. Rất phù hợp với bài phụ âm nhỉ? Anh chị em biết là quan sát viên tại Liên Hợp Quốc kỳ vừa rồi một vị giám mục đại diện tiếng nói của giáo hội nói một câu rất rõ với Hội đồng Liên Hợp Quốc. Anh chị em biết rằng là Tòa Thánh là một nước riêng biệt, có mà nước Vatican nhỏ nhất trong tất cả các nước. Thế nhưng mà Tòa Thánh cũng là một nước duy nhất không tham gia vào Liên Hợp Quốc. Bởi vì muốn giữ tiếng nói làm sao anh chị em?
Trung lập đó.
Trung lập. Nhưng mà ngược lại, Tòa Thánh gửi thường xuyên một người làm quan sát viên ở trong Liên Hợp Quốc để theo dõi và biết tình hình xảy ra cho tất cả ở mọi nơi trên thế giới. Cho nên chị em đừng có nghĩ là giáo hội biết về nói con cái mình như vậy. Bởi các tín đồ và vị giám mục đã nói rõ là các anh, nhất là trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, những nước lớn, xem lại cái vấn đề và xem lại cái lối làm việc chính trị của các anh lại. Không có đứng ở núi này mà trông núi kia, không có chỉ tay năm ngón, chỉ tay cho người nọ, chỉ tay người kia rồi đổ lỗi cho nhau. Hãy xem lại cái tình hình của thế giới ngày hôm nay. Hãy có một thái độ nghiêm chỉnh để giúp cho mọi người khác thấy được cái tai họa lớn lao nhất về phương diện chế tạo vũ khí gì anh chị em? Nguyên tử. Nước Nhật là nước đã chế tạo vũ khí nguyên tử đầu tiên và có sớm nhất, và đã thả cái gọi làm sao, đã chịu cái gì? Chịu cái gì anh chị em? Chịu cái quả bom nguyên tử đó tàn phá trước tiên nhất. Để rồi sau cái chiến thứ hai, họ đã quyết định là họ không đi vào trong cái vết nhơ và đi vào cái vết xe tội lỗi đấy. Bởi vì họ thấy rõ những gì làm trên dân tộc của họ. Thì ngày hôm nay ta thấy những nơi mà làm vũ khí nguyên tử là những nước giàu hay nước nghèo?
Nghèo.
Hả?
Nghèo.
À, giàu
Bắc Hàn.
À.
Bắc Hàn.
Bắc Hàn nghèo. Giàu hay nghèo?
Nghèo.
Nghèo chết đi được. Nghèo sơ sát, người ta chết đi. Pakistan nghèo hay giàu?
Nghèo.
Nghèo. Ấn Độ giàu hay nghèo?
Nghèo.
Bây giờ nghèo nhưng mà 10 năm nữa sẽ vượt. Và càng những nước nghèo đó bây giờ họ chủ trương là làm sao chế tạo vũ khí nguyên tử như là một cái cách thách thức với lại thế giới chung gì xung quanh. Và ta đặt câu hỏi, tại sao lại có cái hiện tượng lạ lùng? Và kèm theo đó ta phải thấy có những cái hiện tượng khủng bố đem tôn giáo ra như là một màn cắm để sẵn sàng hạ bệ và ngay cả dùng con người làm phương tiện để đạt tới mục đích. Con, ta không chỉ tay năm ngón nhé, ta đang nói trên mọi phương diện. Và tiếng nói của giáo hội là đừng chỉ tay lỗi cho người này hay người khác, hãy xét lại cái cung cách cử chỉ sống và cái phương diện chính trị của mỗi một nơi để nhận thấy là tại sao ta khó thương thuyết với nhau. Và các nước nghèo là nước phải dùng cái phương tiện này. Mà nên nhớ chế tạo nguyên tử thì ít tiền hay nhiều tiền? Nhiều tiền lắm. Sự hy sinh cho bao nhiêu mạng sống của con người để mà chế tạo. Và họ mỗi một lần mà có cái chuyện gì mà không được thì đem nó ra để làm gì? Dọa, tức là một hình thức khủng gì?
Khủng bố.
Một hình thức khủng bố. Và người ta nói nước Bắc Hàn nghèo quá sức, trên mỗi một lần mà có cái chuyện gì thì lại đem cái chiêu bài này ra và họ lại thách thức với lại cộng đồng thế giới để đội làm gì với cái đe dọa đó. Nếu ai tuyên chiến với họ, họ vừa rồi họ bảo sao này, là nếu tuyên chiến thì chính quyền Bình Nhưỡng sẽ sẵn sàng thả một cái quả bom nguyên tử, và nếu thả thì bao nhiêu người chết, anh chị em có biết bao nhiêu người không? Ước lượng là khoảng bao nhiêu người chết không? Tối thiểu là trên 1 triệu người. Tối thiểu là trên 1 triệu người. Nếu mà thả quả bom đó bắn bừa đi thì cái kali của chúng ta ở đây ấy, bỏ vào đây đấy, thì nguyên cái quận Cam này còn không? Đi đong hết. Cứ tưởng tượng. Và mỗi một lần như vậy là một yêu sách, và những cái yêu sách đó thì sao? Cho xin thì sẽ gì? Sẽ được, đúng. Được chưa? Sắc nước dầu, xin đừng có thử nữa, tôi sẽ cho. Nhưng mà tôi cho anh á, thì tôi lại dùng anh như một phương cách để khủng bố cái anh gì, anh khác. Tôi nói vậy có ý thì hiểu gì?
Hiểu nhiều.
4 năm anh giàu dùng mấy cái anh nghèo đó, xúi cứ làm đi. Nó không cấm bận đâu. Báo cho. Và khi cho xong rồi sao lại khủng bố, lấy cái đó như là một cách thách thức cái quyền lợi của một người khác. Cho nên là không hiểu những cái này. Nhưng em có để ý này không? Chắc không để ý đâu hả mày? Hôm nay tôi nói về để hiểu. Và tất cả những thực phẩm mà Liên Hiệp Quốc cung cấp để cho người nghèo đói ở Bắc Hàn, thì tất cả những cái đồ ăn đó đó có đến tay dân không ạ? Nằm trên chợ gì? Chợ trời. Ta gọi là chợ gì? Không phải chợ trời, chợ gì? À, chợ trộm hổm. Không ai ngồi trộm hổm bán từ nhỏ. Chợ gì?
Chợ đen.
Cái từ Việt Nam gọi là chợ gì? Chợ đen. Do chính quyền mang ra bán, nghĩa làm sao bóc lột người khác. Hãy xin thì sẽ được, hãy mở, gõ thì sẽ mở. Và cái cách thức mà xin như vậy thì có phải là cái cách thức mà ta xin thường ngày vô ý thức và không có hiểu biết, thì một phần nào đó không giúp cho ta được. Vì vậy mà bài phúc âm ngày hôm nay mới dặn chúng ta điều gì? Là con hãy xin để rồi Thiên Chúa sẽ gửi gì thưa anh chị em? Thần trí thánh thần của Chúa cho anh em, cho chúng con. Thần linh của sự khôn ngoan. Thế thì có người hỏi tôi, thì cha kể chuyện này có lợi gì cho cộng đoàn của con đấy? Ở nhà có chuyện gì mà hiểu cái chuyện này nó có lợi gì? Giúp được cái gì? Giúp được không? Được. Thứ nhất, hiểu tình hình, về nói chuyện với mấy đứa con mình, nó nghe xong nó bảo wow, trời ơi sao ông nội bà nội hôm nay sao hay vậy, chiến vậy. Hiểu tình hình còn hơn con nữa. À, hỏi học ở đâu hay vậy, về nói sao
chết toàn
à, lại chết. Mình phải nói là tao học ở tội gì, tao học ở ngoài đời tại vì tao vướng tội gì, vướng tội đấy. Thế anh chị em áp dụng cho ta cái này này, là nếu cái cơ chế thế giới và cộng đồng thế giới người ta biết dùng những cái hiện tượng như vậy để mà người ta làm sao lạm dụng nơi nhau, và người ta bảo trâu bò thúc nhau thì ai chết, ruồi muỗi chết, chứ đâu có trâu bò thì chết đâu, dân chết. Thế thì bây giờ thế giới là như vậy, trong nhà mình có thành một cái thế giới, một xã hội nhỏ không? Có không ạ? Có. Xếp lại đi. Hôm nào mà ngồi xúc xiểm người này, xúc xiểm người đi, người khác, coi chừng mình đang đi vào chính trị không kém Bắc Hàn. Là quạng không chừng mình là Bắc Hàn mà không biết. Lạng quạng mình là Iran không biết. Lạm quạ mình là Saddam Hussein mà không biết. Được chưa? Được không anh chị em? Để ý nhé, đừng bao giờ đi khủng bố người gì, người khác. Và cũng cách thức như vậy, đừng bao giờ để cái lối sống trong gia đình của ta đi thách thức kẻ khác. Có nhiều người vì quyền lợi riêng của mình sự thiếu hiểu biết thôi, thiếu hiểu biết thôi. Bởi vậy ra Chúa bảo là hãy xin để rồi Thiên Chúa cho thần trí khôn ngoan, cho chúng ta hiểu để tránh cái đấy, tránh cái tội đấy. Vì thiếu sự hiểu biết, để rồi thì ta đi dựa vào người này, xúi người này, xúi người khác. Hoặc là nhiều khi không có trung tín trong sự thật, đi nói tầm bậy tầm bạ. Chuyện thì có ít thì nó xé ra làm sao, ra to, tội lắm. Nó giống như bom nguyên tử đấy. Tội đó là tội gọi làm sao thả bom nguyên gì, nguyên tử vẫn không ai thấy ai mà có cái hiện tượng đó bảo này chị, này ông định thả bom nguyên gì, nguyên tử à, có chừng đấy. Được không anh chị em? Vậy xin Chúa giúp cho chúng ta cái tinh thần này được không? Sống được không? Được nhé. Vì khi anh chị em ý thức sống được trong gia đình là anh chị em đang tạo một xã hội rộng mở, hiểu biết để áp dụng và hiểu cái tinh thần đó. Anh chị em nên biết nhé, cái người lãnh đạo đấy, sở dĩ họ dùng những cái phương thức chính trị mà nó có vẻ hơi giả hoạt là bởi vì họ lấy từ đâu nè? Họ lấy từ đâu thưa anh chị em?
Ma quỷ.
Lấy từ ma quỷ. Ma quỷ nó lấy từ đâu? Ma quỷ đâu có ngồi đấy mà nó đem nó vẽ cho mình. Nó vẽ nhưng mà phải có người gì? Có người nhận thì nó mới làm được chứ. Như vậy thì họ lấy từ đâu? Họ lấy từ chính cái cung cách ứng xử của ai? Của xã hội nơi người ta sống. Người ta bảo bần cùng sinh tạo tăng. Càng những nước nghèo mà dân chúng càng khổ và sinh ra cái sự mất phong hóa, thì chính cái lúc đó đó, cái sự mất phong hóa đó, chính cái điều đó nó đã ảnh hưởng và đã áp đặt lên một cái sự hà khắc kẻ khác. Và cái sự thoát khỏi về cái kiến thức và cái trí hiểu của người dân cần thiết để thay đổi cục diện của một thể gì? Thể chế. Nhớ cái điều đây rồi mỗi ngày tôi nói một chút chút. Rồi thì trong cái tháng tới chúng ta sắp sửa bầu cử, anh chị em phải ý thức hơn. Được không anh chị em? Thế thì hôm nay nói như vậy dễ hiểu hay khó hiểu? Dễ hiểu. Xin Chúa cho con thỉnh thoảng vướng tội gì? Tội đời. Để con xin được có thì sẽ gì? Sẽ mở. Xin thì sẽ gì? Sẽ cho. Nhưng mà cho gì? Cho thần trí khôn ngoan của Thiên Chúa. Thưa anh chị em, ngày hôm nay bài phúc âm và lời của Chúa rất hay. Không biết anh chị em để ý không, cứ mỗi lần đọc bài thì lại có những cái gì hay trong tâm tưởng của chúng ta. Trước hết chúng ta nghe trong thư của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu thành Galata, thì Ngài nói về hai phương diện. Đó là thứ nhất về phương diện đức tin mà con người có hàng ngày, và phương diện thứ hai là về chỗ đứng của lề luật. Thế thì bây giờ hỏi anh chị em tí nhé, mình gọi là khảo giáo lý đấy. Anh chị em sẵn sàng chưa? Thì tôi khảo nhé. Okay. Thế thì bây giờ tin Chúa hay là tin luật của Chúa? Chắc không? Chắc. Thế thì luật Chúa không cần phải tin, đúng không? Giữ mà không tin. Thế thì bây giờ nó cũng có những cái buồn cười. Giữ thì giữ, tớ giữ, nhưng mà tin thì tớ chẳng tin. Thế thì xem là này, xem là có cái gì không. Thế thì đức tin, tin vào Chúa quan trọng hơn hay là giữ luật Chúa quan trọng hơn?
Tin.
Tin vào Chúa quan trọng hơn, cho nên là giữ luật không quan trọng. Vậy thì mình cứ biến phiến vậy, được không ạ? Được không ạ? Thế lại bắt đầu tự mình mâu thuẫn chính mình. Thấy không ạ? Thế rõ ràng là có những cái điểm mà chúng ta, rồi chúng ta thấy lẩn quẩn với những cái như vậy. Rõ ràng tin Chúa thì quan trọng hơn. Thế nhưng mà nếu mà luật Chúa không quan trọng thì đưa đến thái độ là chúng ta có thể liến phiến. Vì vậy thì từ ra ông Thánh Phaolô mới bảo này, ông mới bảo rõ ràng này. Thì nếu mà tin vào luật mà cho luật quan trọng thì cái điều đấy lại còn dễ bị nguyền rủa. Lạy Chúa, tôi giữ luật mà lại bị nguyền rủa làm sao? Ông Thánh Phaolô lạ lùng này. Ông bảo vì Kinh Thánh viết rằng ta nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách lời luật. Chỉ ra bị nguyền rủa là bởi vì sao thưa anh chị em? Là bởi sao? Là bởi không bền chí, bền chí giữ luật. Chứ không phải tại luật nó xấu hay tại luật nó không có cái gọi là điểm chính ở trong đấy. Là bị nguyền rủa là bởi vì không bền chí, hay nói cách khác là thiếu cái sự trung tín thường ngày. Thế rồi thì một điều khác với Ngài nói, thế thì Chúa Kitô chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì lề luật là bởi vì sao? Ở chỗ nào mà Chúa Kitô chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì lề luật? Là bởi vì xét cho cùng có ai giữ luật được 100% không ạ? Có không ạ? Không có đâu. Xin lỗi anh chị em. Thế thì chẳng ai mà được gọi làm sao hoàn toàn cả, và có những người trái, giữ trái cả luật nữa, thế thì đáng bị nguyền rủa, cần phải được cứu chuộc.
Thế thì ngài bảo luôn, nhưng mà lại có cái chỗ này này, trong luật lại viết thế này này: đáng nguyền rủa hơn nữa là kẻ nào bị treo trên cây thập giá. Đấy, ông vừa nói xong, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Đấy. Thế thì bây giờ trong luật cũng biên rõ như thế, thế thì ai bị treo trên cây gỗ? Chúa Giêsu. Thế thì Chúa Giêsu theo chiếu theo lề luật thì là bị nguyền gì? Bị sao ạ? Bị nguyền rủa. Chiếu theo luật thì ngài bị nguyền rủa. Thế rồi ông lại biết như thế để nhờ Đức Giêsu Kitô các dân ngoại tin vào việc ngài treo trên cây gỗ thì lại được hưởng phúc lành dành cho Abraham. Buồn cười. Ông ấy bị nguyền rủa, nhưng mà ai tin vào ông ấy thì người đó được sao? Được sao ạ? À, được phúc lành. Thế thì bây giờ nghe như vậy xong thì lạy Chúa, tôi còn điên đầu còn chết mất. Chả ai hiểu sao. Ra chỗ này chị em, để nghĩ cho cùng nó có chỗ gì. Tin Chúa là quan trọng nhất. Mà luật Chúa có quan trọng không anh chị em? Cũng quan trọng lắm. Cho nên nếu mà ta đem hai cái và cho đem xếp lại như thế này, ta bảo bây giờ cái nào quan trọng hơn để tớ còn biết đường, tớ mặc cả, tớ mua. Thế thì hỏng tẹp. Thế là mình lý luận sai. Nó ở cái chỗ này là lòng tin và việc giữ luật là có mối tương quan. À, cái câu trả lời của nó không phải là cái chỗ là mình muốn cái này quan trọng hơn hay cái kia nó kém quan trọng hơn cái nọ, mà nó có sự tương để chị em tương quan. Thế tin thì phải làm sao anh chị em? Phải giữ cái thế rồi. À, cũng như thế bây giờ có yêu thì mới gì? Mới ở. Đúng không ạ? Không yêu có ở không? Không. Cũng ở. À, có người bảo ở đó. Hay là ở nhờ. Hay là ở tạm. Hay là ở ở sao? Ở ngoài gara. Xin thử ra yêu thì thế. Nó có sự tương gì? Tương quan. Cho nên không ai hỏi bảo có yêu không? Yêu quan trọng hơn hay là ở với nhau quan trọng hơn? Thì anh chị em trả lời sao? Lại lần thật rồi. Yêu quan trọng hơn. Cho nên là tôi yêu bà lắm, điều đó là điều quan trọng nhất. Thế nhưng mà ở với bà nó không quan trọng, thành thử thôi bà ở nơi tôi ở một tí, một chỗ. Được không ạ? À, được. Nó có sự tương gì chị em? Tương quan. Có yêu thì có gì? Có ở. Có tin thì phải có gì? Có giữ. Nó ở chỗ đấy. Cho nên kẻ nào giữ mà lại không tin thì hóa ra bị mất mất một nửa. Hay ta gọi là cái người đó là người Kitô hữu, nhưng mà đi ra ngoài đường thì đi có một chân hay đi cặp họ. Hay là mà ta bảo tôi giữ luật của Chúa, nhưng mà việc tin của Chúa thì tôi không biết. Tin làm sao? Giữ thôi. Tin thì cứ để đấy tạm ra. Cũng như một người mù gì? Mù quáng. Có những người niềm tin không có trưởng thành đấy, thì vì vậy mà niềm tin đi vắng. Cho nên là chỉ lo cái chuyện thực hành thôi mà không biết cái chiều kích sâu xa của niềm tin. Và như vậy thì rất thiệt hại. Mà nó có liên quan trong bài phúc âm này. Bởi vì nếu mà không có cái niềm tin, mà không có sự hiểu biết của niềm tin, thì khi ta ra ngoài đời ta sống, ta sống theo cảm tính, và ta sống theo cái gọi làm sao, cái ý mà người ta sắp đặt cho mình, hoặc là tự mình sắp đặt cho chính mình, chứ không phải ý của Chúa. Và như vậy thì hóa ra cả cuộc đời của mình bị tiêu tan hết. Có bao giờ thấy cái người tin mà sống theo cảm tính bao giờ chưa? Đưa ra một vài ví dụ điển hình. Luật của Chúa thì làm sao? Ví dụ luật Chúa dạy làm sao là
một vợ một chồng,
một vợ một gì? Một chồng. À, thế thì bây giờ nếu mà bây giờ mình không tin thì sao? À, phạm tội. Bây giờ bảo chứ thì một vợ một chồng có cũng giữ thôi, giữ luật mà. Nhưng mà tin thì chuyện khác phải không ạ? Ở ngoài kia người ta bảo chứ là
cuộc sống mà mình chỉ có một không như vậy thì không chừng mình coi chừng là mình thoái lui rồi. Thôi thì bây giờ luật thì mình giữ, một vợ một chồng còn giữ. Nhưng mà tin Chúa vào cái việc này chưa chắc cả. Cho nên là sau giờ làm việc con đi vụng trộm với một vài nơi được không? Được không? À, không được. Thế ta đang nói đi, ta đang nói cái sự gọi là sao chênh lệch đấy. Ta gọi là sống theo cảm tính là như vậy đấy. Không hiểu đấy. Cho nên là thấy kẻ khác làm sao thì mình cũng bắt gì? Bắt chước như vậy. Có người bảo với tôi, thưa cha, đi lên Las Vegas. Chính cha cũng bảo là thỉnh thoảng nên lên trên đấy mà đi hành hương. Tuần tới cha cũng đi hành hương bên đấy. Chúng ta xem tuần tới tôi đi lên đấy thật. Tôi sẽ lên đấy hành hương kính Đức Mẹ và đồng thời thì cũng viếng Thánh Casino đấy. Nói vậy chị em đừng có đi loan báo tin gọi là tin nhảm nhá. Thế thì coi như phạm tội. Không phải. Thế thì bây giờ đi lên trên đó. Rồi có người bảo với tôi, thưa cha, lên trên Las Vegas thì con đâu có cờ bạc gì đâu. Con chỉ bỏ một vài đồng bạc kéo qua kéo lại tí vậy nhưng không sao thì đâu có sao đâu. Thế nhưng mà bây giờ con không có cờ bạc, nhưng mà bạn bè của con đứa nào nó cũng đi gọi là xem, gọi là những cái bài vũ, gọi là của thiên thần mặc quần áo. Mà con không đi thì làm sao con biết được thế gian này nó như thế nào. Cho nên người ta làm thì con cũng chỉ cũng đi làm thì cho biết. Nhưng mà con về con thấy xem để con biết xem là nó như thế nào để con còn liệu con tránh. Nhưng mà hình như là biết xong rồi, lần sau lại đi tiếp. Giữ đạo theo cảm gì? Cảm tính. Một Chúa dạy là, nhưng mà vì không tin, tức là không hiểu, cho nên giữ đạo cảm tính. Hay là tin thì phải yêu. Có tin thì có mến thì mới có mộ, có sùng thì mới có mộ, đúng không anh chị em? Có sùng thì mới có gì? Có mộ. Tức là mộ mến ấy, yêu mến. Nhưng mà yêu mến mù quáng, yêu mến một cách cảm tính thì trở thành mù gì? Mù quáng. Cho nên là ta phải để ý như thế đó. Ví dụ như Chúa dạy bảo làm sao? Phúc cho người khóc lóc thì sẽ được gì? Được an ủi. Cho nên là bận sau cứ việc đấy mà khóc để cho người khác an ủi. Rồi tìm việc để mà làm sao? Để cho người khác tội nghiệp mình để mà được gì? An ủi. Phải tin rằng là điều đó là điều hợp lẽ. Có những người như vậy. Thì thử ra nó có sự tương gì, tương quan. Thế mà tin Chúa thật sự thì yêu Chúa thật sự. Và yêu Chúa thật sự thì có sự thôi thúc, có động cơ thúc đẩy bởi niềm tin đấy để mà giữ luật của ai? Giữ luật của Ngài trong khôn gì? Khôn ngoan. Ngày hôm qua chúng ta thấy khi cầu nguyện, Chúa còn dạy ta cầu nguyện để xin cái gì thưa anh chị em? Xin thần gì? Thần trí của Chúa ban cho sự khôn ngoan. Cho nên là có nhiều người mà không chịu lớn lên trong cái niềm tin thì thôi, tôi chịu chết thôi, không làm gì được. Thế thì bây giờ anh chị em thấy được tương quan rồi nhá. Cho nên có yêu thì có gì? Có ở, được không ạ? Chứ đừng có nói là không yêu thì không gì? Không ở. Có yêu thì có gì? Có ở. Mà đã ở thì sao? Thì yêu. Nhớ như vậy. Có ở thì sao? Thì yêu. Bây giờ lớn tuổi này thì yêu làm sao? Sáng ra bây giờ làm sao? Ngày xưa còn trẻ thì bảo sao? Anh yêu gì? Yêu em. Còn bây giờ lớn rồi thì
tôi yêu bà.
Tôi yêu bà. Tôi yêu bà. Bà lại bảo với ông này. Ông này mất nít. Tôi sao?
Thương bà.
Đấy. Không biết sao từ yêu mà nó xuống thành thương. Thế nhưng mà thưa anh chị em, đã yêu thì ở thì chịu khó mỗi sáng ấy. Ở với nhau rồi thì cứ ngó mặt nhau, không nói được anh yêu em thì cũng nói bằng nụ cười, được không ạ? Nụ cười nó là ngôn gì? Ngôn ngữ, được chưa ạ? Hay bằng cử chỉ tử gì? Tử tế. Bằng cái sự bác ái, giúp đỡ nhau, nương cậy vào nhau. Đấy chưa?
chưa dậy à? Đây này, khăn mặt đây này, lau đi rồi dậy. Đấy, yêu thì ở, mà đã ở thì gì? Thì yêu, thì thương, thương lắm. À, như vậy. Những chuyện nhỏ như vậy phải tập. Rồi, Kinh Thánh. Bài ngày hôm nay nói về quỷ. Ok, có nhiều chuyện quỷ thì tôi không có kể hết trong những dịp này. Mỗi lần kể tí tí. Ok, hôm nay họ đối kháng Chúa có câu rằng ông trừ quỷ chẳng quá thì ông lại dùng gọi làm sao, quyền năng của gì, Bê-di-bun, tức là một cái loại mà thần dữ mà ngày xưa thần của người ngoại họ sợ. Và đối với người Do Thái thì họ cho đó là hình ảnh ngẫu tượng thuộc một cái loại quỷ quái mê hoặc, nó làm cái gọi là sự hủy hoại về vấn đề phong hóa cuộc sống. Thế thì họ bảo chẳng qua ông này ông chữa được người ta là ông nhờ quyền lực của thần dữ, của ma quỷ chứ chả có gì cả. Vì vậy mới xin thêm một cái dấu lạ cho chắc ăn. Thế thì Chúa mới bảo đúng là các anh giờ là bởi vì là một nước mà bị chia rẽ thì cái nước đó làm sao mạnh. Quỷ mà bây giờ lại lấy cái thằng quyền tăng của thằng tướng của quỷ lại đi trừ mấy thằng quỷ khác, thế thì đó là cái nước nó tự nó chia rẽ vậy, làm sao mà nó mạnh. Nhưng mà nếu ta lấy quyền năng ngón tay của Thiên Chúa mà trừ thì nước thiên đàng, nước của Thiên Chúa đã ở gần kề, và vì vậy ta phải nhận. Thì cái chỗ đấy ai cũng hiểu rồi. Có cái phần dưới Chúa nói quỷ sau khi nó ra khỏi cái người ta rồi thì nó làm gì chị em?
Nó đi rảo,
nó ở những chỗ gì khô gì, khô ráo, cho nên chịu khó tắm thì quỷ nó không nhập. Không phải vậy. Rồi sao? Nói bảo là thôi ta quyết định đi gì? Đi quay trở lại cái chỗ mà ta ở trước. Nó đến đây nó thấy người đó nhà cửa đã được dọn gì? Dọn dẹp sạch sẽ, nó vào không được. Thế thì nó làm cái gì? Nó đi rủ thêm 7 thằng nữa. Nó vào nó tấn gì? Tấn công. À, thế thì Chúa đang dạy mình cái gì đây? Chúa bảo vậy này. Ma quỷ thừa nhân chi gì? Chi ý. Mình có cho nó vào, nó mới vào. Chứ không phải tự động mà nó nhảy vào được. Nó có quyền, nó cám dỗ, nó có quyền, nó em nó lấy cái đuôi nó ngoáy qua ngoáy lại, rồi nó cho mình thêm cái đuôi mọc ở đằng sau này này. Thế nhưng mà nó không có quyền mà nó chảy vào cái được. Đấy. Thế thì ma quỷ chuyển nhân chỉ nghĩa là gì các anh chị em? Khi mà chúng ta chịu khó dọn dẹp sạch sẽ, nghĩa là chúng ta phải để ý lại cái cách sống dưới luật của mình đấy. Đang giữ nhưng mà để ý dọn dẹp sạch sẽ bằng đức tin và bằng lòng mến thì nó sẽ không làm gì được. Nhưng mà phải hiểu điều này, chớ kiêu ngạo bởi nhân đức của mình, là bởi vì nó còn có tới 7 thằng nữa nó quay lại. Nói em nói gì? Nó làm sao? Nó phá. Và nó phá là cái chỗ này này, cái câu của nó chỗ này này: thôi ta quay trở lại mà về ở cái nhà gì? Nhà cũ. Tức là nó phá bằng cách nào? Nó phá bằng cách nó về lại trong lâm tâm hồn của ta. Nó ngoáy ở những cái gọi làm sao? Cái tội gì? Tội cũ của mình. Ta gọi là tật. Ta gọi là cái gì? Cái tật. Bây giờ về chịu khó xét mình, sửa gì? Sửa tật. À, hay còn gọi là sửa nết đấy. À, được chưa? À, lo mà sửa nết. À, bây giờ coi những cái lĩnh vực này, những cái nét cũ, những cái tật cũ là cái nó hay đến nó gì? Nó ở, nó không tìm chỗ cũ, nó không tìm chỗ mới, mà nó vào cái chỗ gì? Chỗ cũ. À, vô đó. Thế thì bây giờ kể vài chuyện tình hình tí nghe thì thấy Thánh Kinh vẫn nói ngày hôm nay nhé. Thế có một cái cô sáng nay tên là cô Linh, thì cô là một diễn viên nổi tiếng lắm, người Tàu ha. Thế thì cô đi theo cái phái đoàn mà y khoa đó, qua để mà giúp đỡ cho Bắc Hàn, nhất là những cái người mà bị cái bệnh gọi là tim nó bị sốc đó, rồi có những lúc mà nó sốc mà nó không có những cái phương tiện y khoa cần thiết ngay thì nó làm cho người ta bị mù, hoặc là mắt của người ta bị giảm suy yếu. Thế thì họ đi theo qua cái phái đoàn y khoa đó để giúp.
thì cô ấy đi đó, cô ấy nhập bọn trong đấy, họ không biết là cô ấy là một tài tử. Thế thì cô ấy đi xong rồi thì cô ấy lén, cô ấy cầm cái recorder của cô ấy, tức là cái máy thu của cô ấy, bây giờ nó nhiều cái tối tân lắm anh chị em ạ, thì cô ấy thu. Và qua những cái hình ảnh thu thì cô ấy về, cô ấy mang về được cho thế giới bên ngoài thấy. Và cái cuốn tài liệu này sẽ được trình chiếu vào trong tuần hay tháng tới, để thấy được cái gọi làm sao nội tình bên trong Bắc Hà, thì thấy cảnh nghèo đói quá sức, và thấy dân chúng gần như là đau khổ lầm than và không biết một tí gì về thế giới bên ngoài. Và gần như đi vào thăm một gia đình nào đó thì từ đứa bé cho đến người lớn chỉ biết có mỗi một cái hình ảnh thôi, đó là hình ảnh hai nhà lãnh tụ, lãnh tụ bố và lãnh tụ con, tức là cái ông tổng thống con bây giờ, ông chủ tịch con bây giờ của cái nước cộng sản Bắc Hà, và treo cái ảnh rất là to ở trong nhà ông Kim Chính Nhật. Và không có một cái gì biết đến thế giới ở bên ngoài. Anh chị em biết giáo hội Bắc Hàn ở bên đó bây giờ không biết có bao nhiêu linh mục, không biết giáo dân, không biết có bao nhiêu. Đức Hồng Y ở Nam Hàn là người giám quản cho giáo hội ở bên Bắc, và chỉ biết được những con số rất tượng trưng, không biết được những gì ở bên trong. Và người ta nói là cái con quỷ của cái sự tham tàn, của cái chế độ hà khắc đấy, một trong những cái nó bưng bít và nó giữ được cái phần đất nước đó và lãnh đạo giữ được là bởi vì sao? Nó bưng bít tất cả mọi gì, mọi sự. Người ta gọi là bế môn tỏa cảng, nội bất xuất mà ngoại bất gì, bất nhập. Cho nên là con người ta trở nên u tối, không biết cái gì ở bên ngoài, và chỉ biết là thần tượng của mình là hai nhà lãnh tụ. Thế thì người ta kết luận điều này, từ giữ ngoài cái sự bất công áp đặt ra, thì sự giữ nó còn đến qua một cái hình thái khác, đó là sự thiếu hiểu biết và sự bị giam cầm đóng khung để không được tiếp xúc với ánh sáng bên gì, bên ngoài. Ta cũng vậy, nếu nghe được lời đấy mà áp dụng trong cuộc sống, ta thấy điều gì? Nếu cuộc sống của con mà chỉ giam giữ những gì con biết ở đây thôi, và nếu cái sự hiểu biết của con chỉ khăng khăng giữ theo cái điều mà mình tin, theo cảm tính của mình thôi, mà mình không chịu học hỏi lớn lên, thì một cách nào đó ta gần như tự mình bế môn tỏa gì, tỏa cả nội bất xuất mà ngoại bất gì, bất nhập, không biết cái gì khác biệt. Và thần dữ ngày hôm nay, như lời Thánh Kinh nói, nó sẽ đến và nó cư ngụ vào cái nhà gì, nhà cũ, tức là cái chỗ mà mình chỉ ở đấy mình không ra. Cho nên nên nhớ nhé, quỷ mà nó giữ mình ấy, không phải nó cứ ra kia nó bảo này này cậu ơi cậu đi ra kia ăn cắp, hay là này cậu ơi cậu đi ra kia đi chơi, hay là cậu ơi cậu đi ra kia đi nói xấu người khác ấy. Nó không nói cái đó đâu, bởi vì nó nói thì chúng ta cũng dễ bị đấy. Thế nhưng mà nó làm cái kiểu này này, là cái tật của chúng ta là cái tật tò gì, tò mò. Nó bảo này có biết gì không, nó cũng ngoáy vào cái chỗ tò gì, tò mò. Thế thì cái tò mò nó mới lân ra tội gì, tội của mình. Thành thử ra sửa nết và sửa tật thì chúng ta có thể nhờ đấy mà nhận ra được cái ánh sáng khôn ngoan của Chúa, niềm tin của Chúa. Thưa anh chị em, trên đời Chúa cũng dễ áp dụng mà cũng khó, nếu ta biết và nếu ta trung tín, được không ạ? Cần nhất nhé, tin thì phải gì, phải giữ, mà giữ với lòng mến, và lòng mến đừng nên mù quáng bởi cả cái gì, cảm tính. Bởi vì mù quáng cảm tính mình giết được, được không anh chị em?